Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thu Hằng, Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật mùng 4 tháng 4 năm 2021. Nhân lễ phục sinh, Đức Giáo Hoàng lên án xung đột vũ trang trong bối cảnh dịch bệnh, kêu gọi tăng cường chia sẻ vaccine COVID-19 với các nước khó khăn nhất. COVID-19, Pháp huy động quân đội tham gia chiến dịch tiêm chủng chống dịch. Philippines tố cáo Trung Quốc có kế hoạch chiếm thêm nhiều thực thể tại Biển Đông. Thưa quý vị, vì đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành, tương tự như vào năm 2020 vừa qua, các nghi thức trong tuần thánh của lễ phục sinh, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Công giáo, đã được cử hành tại Roma trong sự tuân thủ các hạn chế chặt chẽ. Trọng Thành cho biết tiếp.
Thông điệp truyền thống lễ phục sinh hôm nay của Đức Giáo Hoàng dành trọng tâm cho việc lên án chiến tranh, chạy đua vũ trang trong bối cảnh dịch bệnh. Giáo Hoàng Francisco hướng đến những người dễ tổn thương nhất, những người đang đau khổ vì bệnh COVID-19, những người tị nạn, những người bị đại dịch đẩy vào cảnh khốn cùng, và đặc biệt là cư dân các nước đang có chiến tranh như Syria, Yemen, Libya hay một số quốc gia khác tại châu Phi. Ngài lên án, xin trích, dịch bệnh đang hoành hành, khủng hoảng xã hội và kinh tế đang còn rất nặng nề, đặc biệt đối với những người nghèo khó nhất, nhưng bất chấp những điều đó, và thật là hổ thẹn, khi các xung đột vũ trang vẫn diễn ra, vũ khí vẫn được tăng cường. Người đứng đầu đạo Công giáo cũng đặc biệt nhắc đến những người đang tranh đấu ôn hòa vì nền dân chủ tại Miến Điện, nơi quân đội vừa tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền dân sự và dìm trong máu các cuộc biểu tình phản kháng. Trong thông điệp ngày hôm nay, người đứng đầu giáo hội Công giáo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường chia sẻ vaccine cho những quốc gia nghèo nhất.
Tối hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chủ trì lễ vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô với sự hiện diện của khoảng 100 tín đồ. Trong bài thuyết giảng của mình, Giáo Hoàng Francisco gợi nhắc đến tình hình dịch bệnh khi nêu lên hy vọng là thời khắc đen tối của đại dịch COVID-19 rồi sẽ qua đi để mọi người có thể tận hưởng trở lại vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày. Từ Roma, thông tín viên Alenia tường trình.
Avant la pandémie, la basilique accueillait pour la veillée pascale environ 10.000 personnes du monde entier.
Trước đại dịch, đền thờ Thánh Phêrô đón khoảng 10.000 người từ khắp nơi trên thế giới đến dự lễ vọng phục sinh. Tuy nhiên, vào hôm qua, khi ngài đọc bài giảng trước bàn thờ được trang hoàng bằng hoa hồng màu phấn, xung quanh Đức Giáo Hoàng chỉ có những người phụ lễ và khoảng 100 tín đồ, tất cả đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự hiện diện luôn luôn gây tai họa của virus corona, nhưng kêu gọi mọi người xem tương lai là hy vọng tái sinh, xin trích. Trong những tháng đen tối của đại dịch, chúng ta đã nghe thấy tiếng nói của Đấng Phục Sinh mời gọi chúng ta bắt đầu lại chính mình. Hỡi các anh chị em, chúng ta sẽ không thất vọng, trước mắt sẽ khổ, hy vọng sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi, bởi vì Chúa luôn đi phía trước, và với Ngài, sự sống bắt đầu lại.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng tại Pháp, trong lúc chiến dịch tiêm chủng gặp chậm trễ, chính quyền Paris đã quyết định đưa quân đội vào cuộc. Trong một thông cáo công bố tối hôm qua, Bộ Quân lực cho biết quyết định mở cửa 7 bệnh viện huấn luyện của quân đội trên toàn quốc để đón nhận các trung tâm tiêm chủng thường trực. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Trên tổng số 8 bệnh viện huấn luyện của quân đội trên toàn quốc, kể từ ngày 6 tháng 4 tới đây, các trung tâm tiêm chủng thường trực đi vào hoạt động tại 2 cơ sở ở vùng ngoại ô Paris và ở các thành phố Marseille, Toulon, Metz, Bordeaux và Brest. Thông cáo cho biết là chỉ tiêu đề ra là các bệnh viện quân đội sẽ đạt công suất trích được 50.000 liều mỗi tuần. Trong thời gian qua, mới chỉ có 10.000 thường dân được trích ngừa tại các bệnh viện huấn luyện của quân đội Pháp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp cũng đã yêu cầu quân đội sẵn sàng triển khai các trung tâm tiêm chủng quân sự tại các địa phương theo nhu cầu của Bộ Y tế. Vị trí của các trung tâm này sẽ được xác định sau khi tham vấn chính quyền các vùng cũng như các cơ quan y tế khu vực. Việc quân đội Pháp nhập cuộc cho thấy rõ tính chất khẩn cấp của tình hình, vì chỉ mới cách đây 2 tuần, Bộ Quân lực Pháp còn bác bỏ khả năng tham gia chiến dịch tiêm chủng. Lần này, các quân chủng còn được lệnh tăng cường khả năng tiếp nhận các bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt, mở thêm các giường hồi sức để đón các bệnh nhân dân sự.
Về còn tại Mỹ, hôm thứ Sáu vừa qua, nước Mỹ lập một kỷ lục mới, hơn 4 triệu người được tiêm ngừa chỉ trong vòng một ngày. Hệ quả của chiến dịch tiêm chủng đại trà này là Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh cho phép người dân Mỹ, những ai đã được tiêm ngừa, kể từ giờ được phép đi lại trong nước, không sợ bị cách ly hay phải làm xét nghiệm. Từ hôm thứ Năm vừa qua, hơn một triệu rưỡi người dân Mỹ đã đáp máy bay tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần thánh. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, người dân vẫn phải cẩn trọng. Hiện tượng lây nhiễm tiếp tục lan nhanh tại nhiều bang. Thông tín viên đài RFI Al Corpe từ Washington cho biết thêm.
Plus de 100 millions d'Américains sont désormais vaccinés. Ce week-end à New York, les théâtres ont pu lever leur
rideau. Hơn 1,5 triệu người dân Mỹ đã được chích ngừa. Cuối tuần này ở New York, các nhà hát kịch đã có thể mở màn lần đầu tiên trước một lượng khán giả hạn chế và đã được tiêm chủng sau nhiều tháng đóng cửa. Về phần mình, bang California thông báo mở lại các cuộc tranh tài thể thao trong nhà kể từ giữa tháng 4. Nhưng bác sĩ Fauci, người đang điều hành viện nhiễm chủng học, cảnh báo dịch bệnh còn xa mới được ngăn chặn. Ông nói, liên quan đến chương trình tiêm chủng, mọi việc hiện diễn tiến rất tốt, nhưng một điểm khiến chúng tôi lo lắng chính là tại một số bang, mối nguy đỉnh dịch mới vẫn còn đó. Chúng ta chưa thoát ra khỏi dịch bệnh, do vậy chớ vội tuyên bố thắng lợi bởi vì chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu. Chỉ riêng trong ngày thứ Sáu, 60.000 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong cả nước. Số ca tử vong do virus corona vẫn tiếp tục tăng. Nếu như những dự phóng này là chính xác, thì Hoa Kỳ sắp đạt mức 600.000 người chết vào trước đầu tháng 7 năm 2021.
An Corpe, Washington, RFI.
Về thời sự châu Á, căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh về đội tàu Trung Quốc đang tràn ngập Biển Đông lại tăng thêm một mức. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay tố cáo Bắc Kinh đã có kế hoạch chiếm thêm nhiều thực thể ở Biển Đông.
Trong tháng 3 vừa qua, một hạm đội gồm hơn 200 chiếc tàu Trung Quốc đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi ngoại giao sau khi ồ ạt tiến vào neo đậu tại đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa, một rạn san hô trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Manila đã đòi Bắc Kinh rút các tàu dân quân biển ra khỏi khu vực, cho rằng đó là một sự hiện diện phi pháp. Bắc Kinh đã bác bỏ yêu cầu, khẳng định đó là tàu cá vốn được quyền hoạt động trong vùng biển của Trung Quốc. Tuy nhiên, vào hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã tố cáo rằng tàu Trung Quốc hiện diện trong vùng đó vì những lý do khác. Theo ông Delphine Lorenzana, sự hiện diện liên tục của lực lượng dân quân biển Trung Quốc trong khu vực cho thấy ý định muốn chiếm đóng thêm các địa điểm ở biển Tây Philippines là tên Manila đặt cho Biển Đông. Ông Lorenzana nêu bật việc Trung Quốc trước đây đã chiếm bãi cạn Scarborough và đá Vành Khăn mà Philippines tuyên bố chủ quyền là những ví dụ về việc vi phạm trắng trợn chủ quyền của đất nước ông. Và hôm qua, ông Lorenzana cũng đã thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh. Theo đó, tàu Trung Quốc đã đến neo đậu tại đá Ba Đầu để tìm kiếm nơi trú ẩn khi thời tiết xấu. Bộ trưởng Philippines tuyên bố xin trích. Tôi không hề là người ngốc, cho đến nay thời tiết vẫn tốt. Vì vậy, họ không có lý do gì khác để ở lại nơi đó. Theo hãng tin Pháp AFP, Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã phê phán tuyên bố của ông Lorenzana và kêu gọi các quan chức Philippines là nên tránh những nhận xét thiếu chuyên nghiệp có thể kích động những cảm xúc thiếu lý trí từ ngữ trong nguyên văn.
Còn tại Miến Điện, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục. Người treo trứng luộc có trang trí nhân ngày lễ phục sinh trước cửa nhà, cầm cờ chạy xe gắn máy là những cách thức mà người dân Miến Điện tiến hành cuộc biểu tình ngày hôm nay chống quân đội đảo chính, bất chấp cuộc trấn áp đẫm máu một ngày trước đó làm 4 người chết.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, các hình ảnh loan truyền trên mạng xã hội Facebook cho thấy những quả trứng luộc được để trong những chiếc rổ có vẽ hình nhà lãnh đạo ông Suu Kyi và ba ngón tay dương cao, biểu tượng của phong trào phản kháng được treo hay để trước cửa nhà. Nhiều khẩu hiệu khác cũng được nhắc đến như hãy cứu lấy dân tộc chúng tôi hay chúng tôi cần dân chủ. Tâm sự cùng AFP, một người trang trí trứng cho biết là dù theo đạo Phật nhưng anh vẫn tham gia chiến dịch này bởi vì rất dễ có được trứng. Một nhóm xúc tiến biểu tình bằng quả trứng trên Facebook kêu gọi người tham gia tôn trọng những truyền thống công giáo. Trong khi đó, các cuộc trấn áp vẫn tiếp diễn. Cảnh sát phát lệnh truy nã 40 thành viên ban lãnh đạo của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Một số người dân bị bắt chỉ vì nói chuyện với phóng viên nước ngoài. Đất nước có nguy cơ rơi vào nội chiến khi 10 nhóm nổi dậy lớn nhất của vũ trang trong tổng số 20 nhóm vào ngày hôm qua cho biết sẽ xem xét lại thỏa thuận ngừng bắn ký kết với quân đội năm 2015.
Trong bối cảnh này, bất chấp cuộc trấn áp đã làm cho 557 người chết tính đến ngày hôm nay và nguy cơ nội chiến lan rộng, hãng khai thác dầu khí Total của Pháp thông báo vẫn sẽ ở lại Miến Điện. Ông Patrick Guyane, tổng giám đốc của Total, khi trả lời tờ Journal du Dimanche giải thích thế khó xử của hãng như sau, xin trích. Chúng tôi đã quyết định ngưng các dự án và các hoạt động thăm dò ở Miến Điện, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất khí đốt, không phải để duy trì lợi nhuận hay tiếp tục nộp phí hoặc đóng thuế cho tập đoàn quân sự, mà là để bảo đảm an ninh cho nhân sự, nhân viên và các lãnh đạo của chúng tôi, tránh cho họ cảnh tù tội hay cưỡng bức lao động, và nhất là tránh làm nghiêm trọng thêm điều kiện sống của người dân khi cắt nguồn điện của hàng triệu người sử dụng. Vị tổng giám đốc này còn cam kết rằng, bởi vì tôi không thể quyết định ngưng sản xuất, hôm nay tôi quyết định hỗ trợ tài chính cho các hiệp hội hoạt động vì nhân quyền tại Miến Điện, với số tiền tương đương bằng khoản phí mà chúng tôi sẽ phải nộp cho chính phủ Miến Điện sắp tới đây. Hãng Total của Pháp hiện diện ở Miến Điện từ năm 1992. Nhiều tổ chức phi chính phủ hối thúc hãng này ngưng tài trợ cho tập đoàn quân sự. Theo các tài liệu do tập đoàn đa quốc gia này công bố, Total đã chi trả khoảng 230 triệu đô la cho chính phủ Miến Điện trong năm 2019, rồi 176 triệu trong năm vừa qua, dưới hình thức nộp phí quyền khai thác. Căng thẳng gia tăng tại vùng ly khai thân Nga miền đông Ukraine trong thời gian gần đây buộc Paris và Berlin phải lên tiếng. Hôm qua, Pháp và Đức ra thông cáo chung kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời cho biết theo dõi sát các hoạt động của các đơn vị Nga tại vùng biên giới Nga và Ukraine. Thông cáo chung của Bộ Ngoại giao hai nước châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hai bên đặc biệt lo ngại về tình trạng vi phạm ngừng bắn gia tăng trong những tháng gần đây, trong lúc tình hình tại miền đông Ukraine được coi như đã trở lại bình ổn kể từ tháng 7 năm vừa qua. Hết lời dẫn, từ đầu tháng Giêng đến nay đã có 20 binh sĩ Ukraine tử trận tại khu vực miền đông, trong lúc toàn bộ năm 2020 chỉ có 50 quân nhân thiệt mạng. Pháp và Đức là hai thành viên của cơ chế thương lượng Normandy cùng với Nga và Ukraine. Paris và Berlin cũng tham gia vào thỏa thuận hòa bình tại miền đông Ukraine, thỏa thuận được ký kết hồi tháng 2 năm 2015 tại Minsk. Hôm thứ Sáu vừa qua, quân đội Nga thông báo tiến hành tập trận tại vùng biên giới nhằm đối phó với một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại một khu vực gần Ukraine. Giới chức Ukraine và Mỹ lo ngại can thiệp của Moscow. Cũng trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố sẽ dành cho chính quyền Kiev sự hậu thuẫn vững chắc chống lại mọi hành động gây hấn của Nga. Thông tín viên Stefan Siohorn từ Kiev cho biết thêm.
Après plusieurs jours d'escalade diplomatique, Volodymyr Zelensky s'est entretenu vendredi au téléphone avec le président américain.
Sau nhiều ngày căng thẳng ngoại giao Nga-Ukraine gia tăng, hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai nguyên thủ đã nói đến các hoạt động của quân đội Nga tại vùng biên giới với Ukraine, cũng như tại bán đảo Crimea. Tổng thống Mỹ đã nhắc lại sự hậu thuẫn không gì lay chuyển nổi của Washington đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong lúc những giờ gần đây, các giới chức Hoa Kỳ đã liên tục khẳng định Hoa Kỳ không để Kiev đơn độc trong trường hợp Ukraine bị Nga tấn công trên quy mô lớn. Sau nhiều vụ đụng độ đẫm máu tại vùng Donbass, cách này một tuần, Ukraine và Nga bắt đầu cuộc chiến tâm lý. Không khí sôi sục tại Kiev và Moscow. Điện Kremlin tố cáo Ukraine và khối NATO chuẩn bị tái khởi động chiến tranh tại vùng Donbass và bán đảo Crimea, trong lúc Ukraine lo ngại về nhiều đơn vị Nga tập trung sát vùng biên giới. Cơ quan ngoại giao Ukraine tố cáo những khiêu khích nghiêm trọng nhất của chính quyền Nga trong ít năm trở lại đây. Nhưng dường như ý định chính của Điện Kremlin là thổi bồng lên ngọn lửa xung đột tại vùng Donbass để tung ra một thách thức đầu tiên với tân chính quyền Mỹ, trắc nghiệm khả năng phản ứng của chính quyền Biden trong hồ sơ Ukraine.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, Tehran tiếp tục từ chối đối thoại với Washington. Thông tín viên Siavosh Ghazi từ Tehran giải thích.
La réunion de Vienne prévue mardi semble cruciale pour débloquer la situation dans les négociations nucléaires.
Cuộc họp tại Vienna dự trù diễn ra vào thứ Ba có vẻ rất quan trọng để tháo gỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Thế nhưng, theo giải thích của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, Mỹ sẽ có mặt tại thủ đô nước Áo nhưng sẽ không tham gia các cuộc họp giữa Iran với các nước đã ký kết thỏa thuận hạt nhân. Ông nói, xin trích, chúng tôi không có đối thoại trực tiếp hay gián tiếp với phía Mỹ. Theo quan điểm của chúng tôi, không có một tiến trình từng bước nào có giá trị, mà chỉ có một bước cuối cùng là Mỹ phải bãi bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran trong vòng 4 năm qua. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện các kiểm tra cần thiết và Iran sẽ quay lại thực hiện các cam kết của mình. Phản ứng sau các lệnh trừng phạt của ông Donald Trump trước đây, Iran đã khởi động lại chương trình hạt nhân của mình, trong đó có việc làm giàu uranium ở mức 20%. Tehran cho biết họ sẵn sàng lùi bước nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Tuy nhiên, chính quyền Iran đã không bác bỏ việc châu Âu, Trung Quốc và Nga tham khảo ý kiến của Mỹ có mặt tại Vienna để giúp tháo gỡ bế tắc. Đối với Iran, nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Hoa Kỳ có thể tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Siavosh Kiazi, Tehran RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Hãng may mặc thời trang H&M khiến dân Việt Nam bất bình vì phục tùng Bắc Kinh trên vấn đề bản đồ. Người dùng Twitter Việt Nam đã lên tiếng phản đối sau khi tập đoàn Thụy Điển về quần áo may sẵn H&M vào hôm 2 tháng 4 vừa qua được cho là đã chiều ý Bắc Kinh và đã đồng ý chỉnh sửa bản đồ trên trang web của họ để làm rõ yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông.
Philippines tìm thấy xác tàu hải quân Mỹ chiếc USS Johnston nằm sâu 6.500 mét dưới lòng biển ngoài khơi đảo Samar. Chiếc tàu khu trục hạm dài 115 mét đã bị đánh chìm ngày 25 tháng 10 năm 1944 trong trận đánh vùng vịnh Leyte, trận hải chiến lớn nhất của thế giới. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề chính là đến lượt Canada thách thức Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tiếp đến là tạp chí thể thao. Tuần này anh Vũ nói về bóng đá Brazil điêu đứng do đại dịch COVID-19. Sau cùng chúng tôi xin phát lại một góc vườn âm nhạc của Gia Trình qua chủ đề Những nghệ sĩ. Với duy nhất một ca khúc để đời. Nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuần báo Lopes đăng ảnh ba phụ nữ thuộc ba thế hệ khác nhau nhưng kỷ niệm 50 năm cuộc đấu tranh về quyền phá thai ở Pháp. Cựu thủ tướng Edouard Philippe chiếm trang nhất tuần báo Le Point, nhưng việc ông trình làng cuốn sách nói về đời sống chính trị Pháp, về quốc tế, trang bìa The Economist có hình vẽ một lá cờ châu Âu rách te tua và câu hỏi có điều gì sai trong việc xử lý đại dịch. Courrier International dành hồ sơ cho một Trung Đông mới, còn L'Express chạy tựa thời kỳ hậu châu lửa đã bắt đầu.
Liên quan đến châu Á, The Economist nhận định Trung Quốc tin chắc phương Tây đang trên đà suy tàn, không thể cứu vãn. Giới lãnh đạo Bắc Kinh cho rằng đây là thời cơ của mình và đang nắm lấy.
Khao khát trở nên giàu có và hùng mạnh, 40 năm qua Trung Quốc hiếp đáp những nước yếu hơn và thận trọng đối với bất cứ nước nào có thể trả đũa. Tuy nhiên, gần đây Bắc Kinh đã thay đổi. Trước hết, Trương Khiết Trì đã lên mặt giảng đạo đức cho các nhà ngoại giao Mỹ tại Alaska và sau đó được coi như người hùng ở Hoa Lục. Tiếp theo, Bắc Kinh trừng phạt các chính khách, nhà ngoại giao, giáo sư, luật sư, nhà hoạt động dân chủ ở Anh, Canada, châu Âu. Gần đây nhất, Trung Quốc ra sức nói rằng các báo cáo về cưỡng bức lao động để sản xuất bông ở Tân Cương là chối trá, bóp méo thông tin, hoan nghênh các công dân đã tẩy chay những thương hiệu nước ngoài từ chối sử dụng bông của Tân Cương. Một lãnh sự Trung Quốc còn viết tuyết rằng Thủ tướng Canada là con chó theo đuôi Mỹ. Dân tộc chủ nghĩa hung hăng khiến các nhà ngoại giao phương Tây nhìn Bắc Kinh một cách sững sờ. Các đặc sứ bị triệu mời vào nửa đêm để nghe các quan chức nói rằng Trung Quốc không phải như cách đây 120 năm khi những khẩu đại bác buộc Thanh Triều phải mở cửa. Tại Mỹ và một số nước, có những tiếng nói cho rằng Trung Quốc đã sai lầm khi tỏ ra vụng về, hấp tấp. Khả năng Nghị viện châu Âu phê chuẩn hiệp ước đầu tư với Trung Quốc nay trở nên mong manh sau khi Bắc Kinh trừng phạt nhiều nghị sĩ châu Âu.
Trên thực tế, các nhà lãnh đạo Bắc Kinh cho rằng sự quyết đoán của họ là hợp lý. Trước hết, Họ tin Trung Quốc đang ở thế thượng phong trong một trật tự thế giới mới.
Tại Liên Hiệp Quốc, đa số nhà nước thành viên ủng hộ Trung Quốc là chủ nợ không thể thay thế, người xây dựng hạ tầng cơ sở và cung cấp công nghệ phải chăng, kể cả hệ thống giám sát cho các chế độ độc tài. Thứ hai, Trung Quốc ngày càng chắc chắn rằng nước Mỹ đang suy tàn một cách không thể đảo ngược, phương Đông đang trỗi dậy và phương Tây đang tàn lụi. Những người đang cai trị Trung Quốc thuyết phục các công dân rằng sự thịnh vượng đòi hỏi một đảng độc quyền có bàn tay sắt, lợi ích của đa số được đặt lên trên thiểu số, các nông dân bị trục xuất để xây đập thủy điện, các sắc dân thiểu số bị cải tạo, những nhà ly khai bị bịt miệng. Không ít quan chức ở Hoa Lục tin rằng trật tự được xây dựng sau 1945 là trở ngại cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong một Trung Quốc kiêu ngạo và hoang tưởng hiện nay, một số quan chức lo lắng rằng đất nước của họ đang tạo ra quá nhiều kẻ thù. Tiếc thay, họ không đông đảo bằng những người cho rằng Trung Quốc bị ghét bỏ vì phương Tây. Ghen tức đối với thành công của họ, nhà cầm quyền Bắc Kinh chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu lâu dài, rõ ràng là đầy nguy hiểm cho cả Trung Quốc lẫn phương Tây.
Trong số báo cuối tuần, Libération có bài điều tra tiết lộ, để bù đắp lại sự hạn chế của các chiến lang hung hăng, Trung Quốc còn dựa vào các tay trong ở Pháp để mở rộng ảnh hưởng, phổ biến những lời lẽ hoa mỹ về Tân Cương.
Biển Đông, Tây Tạng, Đài Loan, Tân Cương, con đường tơ lụa, Covid, v.v. Dù là đề tài nào, Bắc Kinh cũng muốn chặn chắc câu chuyện theo hướng của mình, đánh bóng hình ảnh trên quốc tế. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có mạng lưới gồm trí thức, chính khách, nhà báo mà các lời lẽ của họ được báo chí Hoa Lục dùng để tuyên truyền. Cuốn sách của nhà văn Maxim Viva, Chuyên Ngôn Nhĩ, chấm dứt với fake news là một trong những ví dụ mới nhất. Tác giả là một người về hưu ở Toulouse, không biết tiếng Quang Thoại lẫn Chuyên Ngôn Nhĩ. Phía sau cuốn sách này là nhà xuất bản bí ẩn mang tên Con Đường Tơ Lụa, được thành lập năm 2017 bởi một người Pháp tên là Sonia Pressler. Bà này tự giới thiệu là chuyên gia về ngôn ngữ và truyền thông gây ảnh hưởng, nói với Libération là phải có khả năng nghe một tiếng nói khác. Kiểu nói khác, bà rất quen. Từ nhiều năm qua, bà Pressler thường xuyên trả lời phỏng vấn Hoàn Cầu Thời báo với tư cách chuyên gia về Trung Quốc, khẳng định Tân Cương là nơi các dân tộc sống hài hòa. Còn trên Nhân dân Nhật báo thì bà nói rằng các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông là do các tập đoàn đa quốc gia phương Tây tài trợ.
Ngoài cuốn sách của Maxim Viva, nhà xuất bản của Sonia Pressler còn ấn hành tạp chí Đối thoại Trung Pháp phối hợp với ban biên tập Trung Quốc Ngày Nay, ấn bản thuộc sở hữu của một định chế công được Mao Trạch Đông lập ra, đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản.
Trên Đối thoại Trung Pháp có thể đọc được những bài của các nhân vật quan trọng thân Bắc Kinh như cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, cựu ứng cử viên Tổng thống Pháp François Bayrou. Trang web của Le Monde cho biết đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN thậm chí còn sáng tác ra một nhà báo Pháp độc lập mang tên Laurent Beaumont bác bỏ các cáo buộc về đàn áp người Chuyên Ngôn Nhĩ. Nhân vật này nói rằng đã sống 7 năm ở Trung Quốc và có thân nhân sống tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương. Vấn đề là Laurent Beaumont không hiện hữu. Nhật báo uy tín Pháp đã kiểm tra không có ai trong danh sách của Ủy ban cấp thẻ nhà báo Pháp mang tên này. Trong khi theo CGTN thì người phụ nữ có 2 bằng cử nhân của Sorbonne cùng với 1 bằng thạc sĩ báo chí từng làm việc cho nhiều tờ báo trước khi đến Bắc Kinh. Chuyên gia Anton Bunda cho biết không thể nào tưởng tượng được việc một cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc sáng tạo ra cả một nhà báo ảo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Nguyệt San Le Monde Diplomatique số tháng 4 khen ngợi kế hoạch tái thúc đẩy 1.900 tỷ đô la của tân Tổng thống Joe Biden, coi đây là chương trình mang tính xã hội nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trên 100 triệu người Mỹ có thu nhập dưới 75.000 đô la một năm đã nhận được tấm chi phiếu 1.400 đô la, trong khi từ 1/4 thế kỷ qua, đa số nhà nước phương Tây đặt mức trần thu nhập ngày càng thấp. Hiện thời ít thấy có ai phàn nàn ngoài báo chí chuyên về tài chính và Trung Quốc Cộng sản. thông báo Los được cho là thiên tả trong bài Joe Biden, Tổng tư lệnh Thế giới tự do, nhận định nhân vật được cho là mềm yếu này đã đưa ra vô số tuyên bố gây sốc đối với Bắc Kinh, Moscow và các chế độ độc tài khác. Chiến tranh lạnh mới chăng, hơn 70 năm sau Cold War, thế giới đã thay đổi hẳn. Điểm chống nhau là chạy đua quân sự Mỹ-Trung ngày càng gắt gao, cộng với cạnh tranh về khoa học và công nghệ. Sự đối đầu giữa hai quan điểm chính trị và kinh tế hết sức khác biệt. Tuy nhiên, điểm khác là phương Tây và Trung Quốc nay có mối liên hệ chằng chịt về kinh tế.
Chuyên gia Bernie Glaser nhấn mạnh, công nghệ hiện đóng vai trò trung tâm. Còn đối với giáo sư Aaron Friedberg, cạnh tranh công nghệ trước đây thiên về quân sự, nay mang cả tính kinh tế.
Thế giới cũng không chia làm hai khối rõ rệt như trước, mà phức tạp hơn nhiều ngay cả phía các chế độ độc tài, cho dù Nga và Trung Quốc có vẻ thuận thảo hơn so với cách đây nửa thế kỷ. Theo Bernie Glaser, cả hai nước cùng muốn phá hoại vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ và trật tự quốc tế, nhưng Moscow muốn lật đổ, còn Bắc Kinh thì muốn thay đổi. Họ cùng sợ hãi các cuộc cách mạng màu. Putin và Tập Cận Bình gặp nhau nhiều lần, nhưng khi ông Putin gợi ra khả năng liên minh thì Trung Quốc làm ngơ. Bắc Kinh không muốn bị chẩn chắc vào các lò lửa xung đột của Nga. Rốt cuộc, theo Los, dư luận quần chúng sẽ quyết định xem có hướng về một trạng chiến tranh lạnh mới hay không. Tại Hoa Kỳ và châu Âu, cái nhìn đối với Bắc Kinh đã lạnh lẽo đi một cách ngoạn mục, với 73% người Mỹ ác cảm với Trung Quốc, nhưng họ cũng không muốn lao vào một cuộc chiến.
Cũng về nước Mỹ, bài xã luận của tuần báo cánh hữu Le Point đề cập đến ngoại giao hai mặt của Joe Biden. Tân Tổng thống muốn tỏ ra đạo đức hơn người tiền nhiệm, nhưng ngoại giao và đức độ không phải lúc nào cũng có thể đi chung với nhau.
Trong suốt 4 năm qua, ông Donald Trump bị cáo buộc gây rối loạn quan hệ quốc tế. Ông Biden cách đây một năm hứa hẹn trong nhiệm kỳ của mình, nước Mỹ sẽ lại lãnh đạo thế giới, dân chủ tự do sẽ chiến thắng phát xít độc tài. Gần 100 ngày sau khi nhậm chức, Biden đã thực hiện được phần đầu hòa thuận với các đồng minh châu Âu, châu Á, cứng rắn với Bắc Kinh và Moscow. Tuy vậy, phần thứ hai có vẻ ngoài tầm với. Dù Tổng thống Trump đã ra đi, thế giới vẫn hỗn loạn mà đại dịch chỉ là một lý do. Những đả kích của Biden không làm Trung Quốc và Nga sợ hãi mà còn xích lại gần với nhau. Tân Tổng thống không có giải pháp nào cho Afghanistan. Bắc Triều Tiên thách thức bằng hỏa tiễn. Iran thản nhiên gia tăng làm giàu uranium. Ông Biden trừng phạt kẻ sát nhân Putin và các quan chức diệt chủng người chuyên Ngô Nhĩ, nhưng tránh mặt sát Thái tử Ả Rập Xê Út vì quá cần Riyadh để chống lại Tehran, tương tự đối với ông Erdogan. Đạo đức chả còn về vấn đề nhập cư. Joe Biden khi tranh cử tố cáo việc tách rời trẻ vị thành niên di chân với cha mẹ. Không những chính sách này vẫn tiếp tục, mà số lượng trẻ em chen chúc trong các trại ở biên giới Mexico tăng đến 60% trong tháng đầu nhiệm kỳ. Về vaccine cũng vậy, tân tổng thống giữ lại đa số đã được sản xuất, áp dụng khẩu hiệu nước Mỹ trước hết của người tiền nhiệm mà ông cho là đáng xấu hổ. Joe Biden không phải là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị rơi vào khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế. Donald Trump tránh được nghịch lý này vì không quan tâm đến nhà nước pháp quyền bên ngoài nước Mỹ. Biden theo xu hướng đạo đức đang lên của cánh tả Mỹ, nhưng Le Point phê phán khi dùng nhân quyền làm công cụ chống lại các chế độ độc tài, ông lại bên trọng bên khinh.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nhân lễ phục sinh, Đức Giáo Hoàng lên án xung đột vũ trang trong bối cảnh dịch bệnh, kêu gọi tăng cường chia sẻ vaccine COVID-19 với các nước khó khăn nhất. Pháp huy động quân đội tham gia chiến dịch tiêm chủng chống dịch COVID-19. Philippines tố cáo Trung Quốc có kế hoạch chiếm thêm nhiều thực thể tại Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Trọng Nghĩa trình bày với chủ đề chính đến lượt Canada thách thức Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông.
Tạp chí đặc biệt.
Miến Điện đang mấp mé bờ vực nội chiến. Một ít dân chủ mà người Hồng Kông còn được hưởng tiếp tục bị Bắc Kinh triệt tiêu. Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất vaccine CoronaVac dù hiệu quả bình thường. Trên đây là một số sự kiện đáng chú ý trong tuần sẽ được tạp chí Thế giới đó đây hôm nay điểm lại. Thế nhưng, nổi bật nhất có lẽ là thời sự Biển Đông với động thái bất ngờ của Canada cho chiến hạm băng qua vùng Trường Sa đang trở thành điểm nóng. Như tin RFI đã loan, ngày 31 tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Canada chính thức thông báo sự kiện chiến hạm Calgary của nước này đi ngang qua vùng quần đảo Trường Sa trên đường từ Brunei đến Việt Nam và cập bến cảng Cam Ranh hôm 31 tháng 3. Cho dù chính quyền Canada đã giải thích lý do chiến hạm Canada băng qua Biển Đông bằng tính chất thuận tiện của lộ trình, giới quan sát đã gắn liền động thái này của Ottawa với bối cảnh quan hệ càng lúc càng căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc. Tuy nhiên, có một điểm chắc chắn là trong thời gian gần đây, chính quyền Canada càng lúc càng có thêm nhiều động thái thể hiện mối quan tâm đến tình hình Biển Đông theo chiều hướng bảo vệ quyền tự do hàng hải, chống lại ý đồ thâu tóm khu vực của Trung Quốc. Sự kiện chiến hạm Canada đi ngang qua vùng quần đảo Trường Sa diễn ra đúng vào lúc Trung Quốc tung hàng trăm chiếc tàu mà Bắc Kinh cho là tàu cá, nhưng bị Philippines và các chuyên gia nghiên cứu xác định là tàu dân quân biển, đến tràn ngập rạn san hô đá ba đầu ở quần đảo Trường Sa trước khi tỏa ra một số đảo đá khác trong vùng. Điểm đáng ghi nhận là trong số những nước ngoài vùng Biển Đông, Canada đã lên tiếng cùng với Mỹ, Nhật, Anh, Úc lên án hành vi của Trung Quốc tại vùng đá ba đầu. Trong một tin nhắn Twitter ngày 25 tháng 3, Đại sứ Canada tại Philippines khẳng định, xin trích, Canada phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, làm leo thang căng thẳng và phá hoại sự ổn định của khu vực cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Chính quyền Ottawa cũng đã từng cho tàu chiến đến khu vực và đi qua các vùng biển mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền Trung Quốc. Theo báo chí Canada, các quan chức nước này luôn phủ nhận việc Ottawa muốn gửi đi một thông điệp khi cho chiến hạm băng qua eo biển Đài Loan hay Biển Đông. Tuy nhiên, một số tài liệu rò rỉ vào năm 2020 cho thấy chính phủ Canada đã thảo luận ở cấp cao nhất về các động thái như vậy trước khi thông qua. Chuyến đi qua eo biển Đài Loan của chiến hạm HMCS Ottawa vào năm 2020 chẳng hạn đã được mô tả là nhằm, xin trích, thể hiện hậu thuẫn của Canada đối với các đối tác và đồng minh thân cận nhất, cũng như đối với an ninh khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Tính đến hết ngày 2 tháng 3, đã có ít nhất 550 thường dân, trong đó có hơn 40 thiếu niên, bị thiệt mạng trong các vụ đàn áp kể từ khi phong trào biểu tình và bãi công bùng lên phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 ở Miến Điện. Yếu tố đáng quan ngại là lực lượng an ninh đã không ngần ngại nổ súng dẹp biểu tình, kể cả bắn vào đầu hay vào lưng. Theo tuần báo Pháp L'Express, ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, đã phải lên tiếng báo động. Tập đoàn quân sự giờ đây đã dùng đến lựu đạn, đại liên và nhiều loại vũ khí dùng trong chiến tranh khác để tấn công vào người dân. Trong tuần, tình hình Miến Điện nghiêm trọng thêm với việc các lực lượng võ trang thuộc các sắc tộc thiểu số đã đe dọa tham gia phong trào chống đảo chính. Tại hai bang Karen và Kachin, các nhóm nổi dậy đã tấn công các căn cứ quân sự, kéo theo những cuộc tấn công trả đũa ồ ạt của quân đội chính phủ. Theo bà Debbie Stothart, điều phối viên tổ chức nhân quyền mạng lưới ASEAN vì Miến Điện, tình hình hiện nay đang làm dấy lên bóng ma của một cuộc nội chiến toàn diện. Trả lời ban pháp ngữ RFI, bà nhận xét như sau.
Có lẽ chúng ta đang chứng kiến một tình trạng leo thang. Rõ ràng là khi sử dụng đến lực lượng vũ trang vào ngày 27 tháng 3, tập đoàn quân sự đã tăng cường cuộc chiến chống lại không chỉ các nhóm dân tộc thiểu số ở các vùng biên giới, mà cả những người ủng hộ dân chủ ở các khu vực thành thị. Các chiến dịch quân sự hiển nhiên đang dẫn đến một cuộc nội chiến toàn diện. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp không nên cung cấp phương tiện cho chính quyền quân sự bất hợp pháp này để họ tiếp tục đàn áp thường dân. Các doanh nghiệp phải hiểu rằng bằng cách tiếp tục hỗ trợ quân đội Miến Điện, họ không chỉ tham gia vào các tội ác chống nhân loại mà còn góp phần vào việc gây ra tình trạng mất an ninh cho thường dân trong khu vực.
Đánh vào hầu bao của đối phương, hay nói một cách nghiêm túc hơn là trừng phạt tập đoàn quân sự cầm quyền, được cho là một biện pháp tốt để ngăn chặn chiến dịch đàn áp biểu tình đẫm máu tại Miến Điện. Sau các lệnh trừng phạt của Mỹ vào đầu tuần, đến lượt Nhật Bản tuyên bố dừng tất cả các khoản viện trợ mới cho Miến Điện. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, ngay sau khi Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh thông qua việc cải cách triệt để luật bầu cử ở Hồng Kông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký ngay sắc lệnh ban hành và thực thi các quy định sửa đổi. Hồng Kông như vậy đã phải lãnh thêm một ngón đòn mới từ Bắc Kinh, với hy vọng dân chủ kể như bị xóa bỏ, cho dù đã được ghi trong luật cơ bản, được xem là hiến pháp của Hồng Kông. Từ Hồng Kông, thông tín viên RFI Florence de Changy phân tích.
Concrètement, les futurs candidats à n'importe quel mandat de la vie politique hongkongaise, du conseiller de district au poste suprême du chef de l'exécutif, en passant par un siège de député ou lechko, le parlement local, devront...
Cụ thể, các ứng cử viên tương lai cho bất kỳ chức vụ nào trong đời sống chính trị Hồng Kông, từ ủy viên hội đồng cấp huyện đến chức vụ lãnh đạo tối cao của ngành hành pháp hay một kế nghị sĩ trong hội đồng lập pháp lechko, tức là nghị viện Hồng Kông, tất cả đều phải vượt qua được những cửa ải thực thụ với nguy cơ việc ứng cử bị vô hiệu hóa ở mỗi chặng. Một bộ phận công an chính trị mới của Hồng Kông đã được thành lập trong khuôn khổ bộ luật an ninh quốc gia, một bộ luật hà khắc do Bắc Kinh áp đặt từ tháng 6 năm 2020 để tạo cho mình phương tiện pháp lý để trấn áp bất kỳ phe đối lập nào. Bộ phận công an chính trị đó sẽ đóng một vai trò quan trọng vì chính họ sẽ là người đưa ra ý kiến đầu tiên về lòng yêu nước và độ an toàn của một ứng cử viên, chuyển đến cho một ủy ban tuyển chọn mới. Bản thân ủy ban mới này cũng đã bị Bắc Kinh khóa chặt qua việc lựa chọn thành viên. Chưa hết, ở giai đoạn tiếp theo, các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn vẫn cần phải được ủy ban bầu cử phê duyệt. Nhân vật lãnh đạo ủy ban này nhất thiết là một đại biểu đến từ một cơ chế cấp trung ương của Trung Quốc. Nói tóm lại, như nhận định của cựu chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông, bà Lưu Tuệ Khanh, thì phe đối lập ủng hộ dân chủ đã bị loại khỏi chính trường Hồng Kông.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhưng trong lĩnh vực y tế, tập đoàn dược phẩm Sinovac ngày 2 tháng 4 vừa qua thông báo quyết định tăng gấp đôi năng lực sản xuất vaccine COVID-19 của họ lên thành 2 tỷ liều. Theo Bắc Kinh, hiện có hơn 70 nước sử dụng một trong những loại vaccine của Trung Quốc. Nhưng hiệu quả của thuốc chủng CoronaVac mà Sinovac làm ra vẫn còn bị tranh cãi. Theo thông tín viên RFI Simon Le Plâtre tại Thượng Hải, câu hỏi đặt ra là việc Sinovac nhân đôi năng lực sản xuất có phải là tin tốt lành hay không?
Avec le lancement d'une troisième ligne de production, Sinovac porte ses capacités à 2 milliards de doses par an, de quoi vacciner 1 milliard de personnes. C'est presque autant que Pfizer, qui prévoit de produire 2,5 milliards de doses en 2021.
Với dây chuyền sản xuất thứ ba đi vào hoạt động, Sinovac nâng công suất lên 2 tỷ liều một năm, đủ để tiêm chủng cho 1 tỷ người. Con số này gần bằng Pfizer với kế hoạch sản xuất 2,5 tỷ liều vào năm nay 2021. Sinovac là một trong những nhà sản xuất vaccine lớn của Trung Quốc, cùng với Sinopharm và CanSino. Công ty này cho biết là 200 triệu liều thuốc chủng của họ đã được sử dụng ở 20 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định rằng vaccine của Sinopharm và Sinovac là an toàn và hiệu quả, nhưng đang yêu cầu được cung cấp thêm dữ liệu trước khi chính thức phê duyệt. CoronaVac của Sinovac là loại vaccine chống COVID có kết quả sơ bộ kém thuyết phục nhất. Ở Brazil, hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm của CoronaVac chỉ được đánh giá là ở mức 50%, ngay cả khi nó ngăn ngừa được các ca bệnh nghiêm trọng trong 80% trường hợp và tử vong trong 100% trường hợp. Điều đó có nghĩa là mặc dù quan trọng trong việc chống lại tác động của virus, vaccine CoronaVac của Trung Quốc sẽ không nhất thiết cho phép các quốc gia nhanh chóng đạt được miễn dịch tập thể để tiếp tục có cuộc sống bình thường.
Simon Le Plâtre, Shanghai, RFI.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về bóng đá Brazil điêu đứng do đại dịch COVID-19.
Tạp chí thể thao.
Với lịch thi đấu dày đặc hôm 31 tháng 3 trong tuần, làng bóng đá châu Âu đã hoàn thành loạt trận đầu tiên trong khuôn khổ chiến dịch vòng loại cho Cúp Thế giới FIFA Qatar 2022. Mới 1/3 chặng đường đến Qatar, nhưng các trận đấu đã diễn ra đầy hứng khởi trong bối cảnh trước thềm giải Euro 2021. Ở đợt ra quân này, các ông lớn của làng bóng châu Âu, trong đó có 4 nhà cựu vô địch thế giới, hầu như tạm hài lòng với thành công của mình. Không bị đe dọa gì, nhưng đôi lúc cũng phải khá vất vả mới giành được chiến thắng. Đội tuyển Anh trên sân nhà tiếp Ba Lan thiếu vắng cây làm bàn Robert Lewandowski bị chấn thương ở trận trước. Đội quân Tam Sư đã phải chật vật mới có được chiến thắng 2-1. Tây Ban Nha và Đức đón các đối thủ được cho là dưới tầm của họ rất xa là Kosovo và Bắc Slovenia. Nếu như Tây Ban Nha không có khó khăn gì để chiến thắng áp đảo 3-1 trước đội tuyển Kosovo dẫn đầu bảng B, thì nhà cựu vô địch thế giới Đức bất ngờ bị đội bóng nhỏ đến từ Bắc Macedonia hạ với tỷ số 2-1. Quả là thất vọng khi mà National Mannschaft đang có chuỗi 17 trận bất bại liên tục. Với kết quả này, đội Đức bị đẩy xuống hàng thứ 3 của bảng. Tuy chưa có gì có thể gọi là tai họa lớn, nhưng đây là một cảnh báo về hiệu suất thi đấu của Mannschaft cho Euro sắp tới khi mà đội tuyển Đức trong bảng tử thần với Pháp, Bồ Đào Nha và Hungary. Trong khi đó, cựu vô địch thế giới Ý dẫn đầu bảng C sau 3 trận toàn thắng. Nhà đương kim vô địch thế giới Pháp trong chiến dịch vòng loại World Cup lần này không thực sự tỏa sáng trong một bảng đấu gặp toàn những đội bị xếp dưới tầm. Sau khi hòa Ukraine trên sân nhà 1-1, thắng Kazakhstan 2-1 và cuối cùng là chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bosnia-Herzegovina tại Sarajevo, nhưng cũng đủ giúp đội tuyển áo lam tạm đứng đầu bảng. Huấn luyện viên Didier Deschamps và các học trò của ông có thể thở phào nhẹ nhõm để chuẩn bị bước vào hành trình mới Euro 2021 trong tháng tới. Thông tin viên RFI tại Sarajevo, Gronje Antoine, ghi nhận sau trận Pháp gặp Bosnia tối hôm 31 tháng 3 vừa qua.
Hugo Lloris en sauveur, Antoine Griezmann en libérateur. Dans le froid de Sarajevo, les deux cadres.
Hugo Lloris là người cứu nạn, Antoine Griezmann người giải thoát. Trong cái lạnh của Sarajevo, hai thành viên trụ cột này đã đưa đội tuyển Pháp thoát ra khỏi tình thế phức tạp, đặc biệt là thủ môn đội trưởng trong hiệp 1. Phải đợi đến hiệp 2, tiền vệ tấn công Griezmann mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của anh trong đợt tập trung đội tuyển lần này và là bàn thắng thứ 35 cho đội tuyển áo lam. Giờ đây, Griezmann là cây làm bàn đứng thứ tư trong đội tuyển quốc gia. Trả lời kênh truyền hình M6 sau trận đấu, Griezmann thở phào.
Đúng là vui mừng rồi. Trận đấu đã diễn ra phức tạp, cũng hơi mệt. Nhưng chúng tôi đã có những gì mong đợi ở mỗi trận đấu. Có những lúc như hôm nay, chúng tôi chơi không được tốt lắm. Nhưng quan trọng nhất là có được 3 điểm.
Griezmann đã có được bàn thắng nhờ sự nhạy cảm của Adrian Rabiot và nhất là đường truyền của Thomas Lemar. Trước trận đấu này, Lemar vẫn chưa được coi là cầu thủ không thể thiếu được của đội tuyển, đã ghi được điểm dưới mắt huấn luyện viên Didier Deschamps để chuẩn bị cho giải Euro.
Cậu ta rất nhanh nhẹn, linh hoạt. Đây là một cầu thủ rất tốt. Cậu ta đã tìm lại được phong độ tốt. Dù chỉ chơi ở trận cuối này nhưng với chuyên môn kỹ thuật tốt ở bên trái cũng như bên phải, cậu ta đã chơi rất hoàn hảo.
Các cầu thủ áo lam đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu bảng trong chiến dịch vòng loại đầu tiên cho Giải cúp Thế giới 2022. Đợt tập trung tới của đội tuyển là vào tháng 5 tới để chuẩn bị bước vào giải đấu lớn Euro.
Antoine Grenier, Sarajevo, RFI.
Các tuyển thủ quốc gia châu Âu ngay sau chiến dịch vòng loại World Cup Qatar đã trở về với các câu lạc bộ. Nhiều cầu thủ sẽ phải lao vào chuẩn bị những trận đấu vắt kiệt sức lực ở các vòng cuối giải cúp châu Âu Champions League và Europa League ngay trong tháng 4 này, trước khi trở về hội quân với đội tuyển quốc gia ngay cuối tháng 5 cho giải vô địch châu Âu, khởi tranh từ 11 tháng 6 đến 11 tháng 7. Tiếp tục với môn bóng tròn, chúng ta chuyển qua Brazil, nơi đại dịch COVID-19 từ lâu nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát, làm hơn 300.000 người chết. Môn thể thao vua và là nguồn thu lớn của đất nước Nam Mỹ này cũng là nạn nhân của đại dịch. Thất thu từ nguồn bán vé vào sân, từ bán cầu thủ, sân vận động trống không, giải vô địch quốc gia bị đảo lộn, lúc có lúc không. Từ một năm nay, các câu lạc bộ bóng đá của Brazil lao đao chống chọi với khủng hoảng. Brazil, nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới, nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến nền công nghiệp này sa sút thảm hại. Thông tin viên Sara Cugilino ghi nhận qua phóng sự.
Dourcez Yomel a pris la tête du Botafogo en pleine tourmente. Élu président au mois de janvier, ce chef d'entreprise récupère un club déjà très endetté avant la pandémie.
Dourcez Yomel nắm quyền lãnh đạo câu lạc bộ Botafogo vào giữa thời điểm bão tố, được bầu làm chủ tịch. Ông chủ doanh nghiệp này tiếp quản một câu lạc bộ đang nợ chồng chất từ trước khi có đại dịch và vừa bị xuống hạng nhì ở mùa bóng này. Thế nhưng, cho dù thu nhập từ nguồn bán cầu thủ đang xuống mức thấp nhất, ông vẫn từ chối không bán các cầu thủ của mình bằng bất cứ giá nào. Đó là trường hợp hậu vệ Canu và tiền đạo Babi. Hai cầu thủ này cuối cùng đã ở lại câu lạc bộ Botafogo sau nhiều lần thương lượng. Dusezio Melo giải thích.
Il y a eu plusieurs cas et ce n'est pas
có nhiều trường hợp không chỉ là vấn đề giá cả mà là cách người ta muốn làm chuyển nhượng. Đôi khi họ yêu cầu được nợ trong một năm, năm sau mới trả tiền. Có khi họ đưa ra những cái giá khôi hài, đề nghị chúng tôi đổi lấy một cầu thủ khác mà chúng tôi không muốn có. Những chuyện kiểu như thế này là bình thường trong giới bóng đá, nhưng chúng tôi quyết định không chấp nhận được.
Tình hình dịch bệnh thảm họa ở Brazil gây hậu quả trầm trọng đối với kinh tế đất nước. Từ một năm nay, đồng tiền real của Brazil bị mất giá rất nhiều ở những nước mới nổi lên. Theo ông Luis Guilherme Buclamaki, giáo sư Viện Nghiên cứu Liên bang Brasilia bóng đá Brazil, cũng như bóng đá Argentina những năm qua đã bị mất giá trị nhiều. Ông Buclamaki cho biết,
người ta đã thấy các cầu thủ Brazil bị xếp trong các thị trường hạng hai, chẳng hạn như gương mặt biểu tượng của giải vô địch quốc gia Brazil, Brenner, đã sang Mỹ chơi bóng. Đây là một thực tế mới và là hệ quả của tình trạng mất giá trị chuyển nhượng. Tình trạng này ảnh hưởng đến tất cả các câu lạc bộ, từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất.
Nhưng không phải tất cả các câu lạc bộ đều ảnh hưởng như nhau. Nếu như khủng hoảng làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa các câu lạc bộ nhỏ nhất và các câu lạc bộ lớn nhất, không phải tất cả các câu lạc bộ đều phụ thuộc vào nguồn thu từ bán vé. Lấy ví dụ như câu lạc bộ Flamengo đã bị thất thu 200 triệu real, khoảng 25% thu nhập. Ông Luis Guilherme Buclamaki giải thích thêm.
Khi anh bị mất một số nguồn thu thì có thể kéo theo hệ quả dây chuyền. Anh phải bán ra giá rẻ hơn. Bán cầu thủ đi bởi vì anh cần tiền là một chuyện. Còn bán cầu thủ vì anh muốn lại là chuyện khác. Hoàn cảnh của các câu lạc bộ rất khác nhau.
Thống đốc một số bang đã quyết định cho ngừng giải vô địch quốc gia như ở Brasilia hay Sao Paulo, nhưng các câu lạc bộ chuyển sang bang khác chơi bóng để có thể né tránh hạn chế. Một số câu lạc bộ thậm chí kêu gọi cho cổ động viên trở lại sân vận động, một chiến lược có vấn đề, theo Sergio Giglio, giáo sư Đại học Campinas, đồng thời là người sáng lập Ludopedia, một trang mạng nghiên cứu khoa học bóng đá.
Điều này có nghĩa là khán giả đến sân vận động không quan trọng. Nếu người ta nói rằng các giải vô địch quốc gia phải tiếp tục, tình hình thế nào không quan trọng. Các câu lạc bộ, với tư cách là hiệp hội phi vụ lợi, phải ủng hộ hơn nữa công chúng, những người đang trong tình trạng khá hỗn loạn. Khi trông chờ vào chính phủ liên bang, họ phải đảm nhiệm vai trò hậu thuẫn cho các cổ động viên của mình. Nhưng tôi không cảm thấy đó là điều hấp dẫn các câu lạc bộ. Họ lo cho việc giữ giải vô địch quốc gia hơn để khỏi bị mất các hợp đồng.
Trái lại, một số câu lạc bộ muốn tỏ tình đoàn kết. Botafogo là một trong số các câu lạc bộ đầu tiên chống lại việc nối lại giải vô địch quốc gia hồi tháng 6 năm vừa qua. Từ tháng Giêng, câu lạc bộ dành sân vận động Nilton Santos của mình để làm trung tâm tiêm chủng.
Sarah Gozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế đặt trụ sở ở Thụy Sĩ, trước đại dịch Brazil dẫn đầu thế giới với 2.742 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, tiếp sau là Argentina 2.330 cầu thủ và Pháp 1.740 cầu thủ. Các vụ chuyển nhượng cầu thủ đã mang về khoảng 1/4 thu nhập cho các câu lạc bộ bóng đá của Brazil. Nhưng năm nay, COVID-19 đã khiến bóng đá của nước này lao đao, giáng một đòn nặng nề lên các câu lạc bộ lâu nay vẫn sống khỏe nhờ những hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ béo bở. Thống kê của AFP dựa trên dữ liệu từ trang mạng chuyên về chuyển nhượng cầu thủ Transfermarkt cho thấy số lượng cầu thủ Brazil chuyển đến các câu lạc bộ nước ngoài đã giảm 62% trong năm qua. Bóng đá cũng không thể đứng ngoài phạm vi tàn phá của đại dịch COVID-19 mà Brazil là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Gia trình nói về những nghệ sĩ với duy nhất một ca khúc để đời. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Lao động nghệ thuật không phải là một chặng đường trải hoa hồng. Trong âm nhạc có rất nhiều nghệ sĩ như nhóm The Beatles, cuộc đời là hàng loạt bản hit được công chúng đón nhận. Ngược lại, có những nghệ sĩ cả sự nghiệp ngắn ngủi chỉ được ghi nhận một bản hit xuất sắc nhất. Fallen Blondies là một ví dụ điển hình của ban nhạc chỉ có duy nhất một bản hit để đời. Năm 1992, nhóm rock alternative nữ từ bang California, Mỹ đã trình làng album đầu tay Bigger, Better, Faster, More, lớn hơn, tốt hơn, nhanh hơn và hơn thế. Đây vừa là album duy nhất và cuối cùng của sự nghiệp của họ trước khi họ chia tay vào năm 1994. Album này sản sinh ra một single, một đĩa đơn làm nên tiếng tăm lừng lẫy của nhóm. Ca khúc What's Up do chính nhóm sáng tác và thể hiện leo tới hạng 14 trong top 100 Billboard. Bài hát có một điệp khúc đã rất ấn tượng. Yeah yeah, what's going on? Lặp lại với một giọng nữ khỏe khoắn đầy tính hippie. Có vẻ như giai điệu bắt tai này như một thỏi nam châm thu hút khán giả khắp châu Âu. Single bán rất chạy và trở thành đĩa hát vàng. Đến giờ rất nhiều ca sĩ thể hiện lại như Pink. Thật đáng tiếc, sau sự ra đi của ngôi sao Linda Perry và người hát chính và chơi guitar, nhóm đã tan rã vào năm 1994. Sự tồn tại của nhóm Fallen Blondie chỉ kéo dài 4 năm từ năm 1989 đến năm 1993. Tuy nhiên, với khán giả họ vẫn tỏa sáng xuyên thời gian nhờ một bản hit nội lực What's Up với giai điệu rock cháy bỏng. Trái với Fallen Blondies, nhóm hát gốc Anh Mỹ Foreigner có một bề dày sáng tác và biểu diễn nhất định. Các thành viên của ban nhạc đều là người Anh, ngoại trừ ca sĩ hát chính Lou Gramm người Mỹ. Họ cho ra đời 9 album phòng thu từ năm 1977 đến năm 2009 và gây được tiếng vang lớn kể từ album đầu tay Foreigner năm 1977. Tuy nhiên, phong độ đỉnh cao chỉ rơi vào thập niên 80 khi album Asian Provocator ra mắt vào năm 1984. Ca khúc I Want to Know What Love Is, tôi muốn biết tình yêu là gì, mới khiến họ được biết đến rộng rãi hai bên bờ Đại Tây Dương và trên toàn cầu. Bản ballad có đoạn mở đầu khá trầm và nhẹ nhàng và điệp khúc vút bay mạnh mẽ. Điểm chung của các ca khúc đỉnh cao một hit làm giai điệu đẹp, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nó truyền tải được một bản sắc riêng của ban nhạc và sự thăng hoa cảm xúc. Về sau, Diva Mariah Carey cũng cover lại ca khúc và truyền tải hết nội lực để thể hiện vượt được bản gốc. Nếu đối chiếu hai phiên bản cạnh nhau, khán giả mới thấy sự biên độ trầm bồng của bài hát khá phiêu linh, khiến cho Carey phải vất vả lắm mới làm tròn được thử thách. Trước đó, nhóm Foreigner cũng có một số single đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard như Waiting for a Girl Like You, Đợi Chờ Một Cô Gái, Hot Blood hay Double Vision. Sức mạnh của bản ballad I Want to Know What Love Is làm lu mờ hết các bản hit cũ của họ. Sau album này, cùng với sự ra đi của ca sĩ Lou Gramm, Foreigner cũng sa sút phong độ, khiến cho chất lượng của album sau đó xuống dốc không phanh. Một lần nữa, những bản hit đỉnh cao có giá trị tham chiếu và so sánh. Họ đã tiêu thụ đến 80 triệu đĩa hát, gần một nửa số đó tại thị trường Mỹ. Nhưng mà mỗi khi nhắc đến Foreigner, chắc hẳn khán giả sẽ nhớ nhất là ca khúc đinh của nhóm là I Want to Know What Love Is. Dan Hill, ít khán giả biết tới ca sĩ khiêm nhạc sĩ sáng tác gốc Canada này. Nhưng nếu nhắc tới bản ballad Sometimes When We Touch, khi đôi ta gần nhau thì chắc chắn ai cũng đều ngạc nhiên thích thú. Bài hát ra đời năm 1977, leo lên hạng 3 bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu của bài hát mạnh mẽ, ca từ khắc họa sự chân thành và cảm xúc tràn ngập trong tình yêu. Bản ballad này từng được các danh ca như Rod Stewart hay Barry Manilow cover lại. Hầu hết khán giả lầm tưởng bài hát mô tả sự thăng hoa, tình yêu của một cặp đôi mặn nồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam ca sĩ sinh năm 1954 này chia sẻ với báo giới đây là một kỷ niệm chuyện tình buồn.
Cô ấy thích một người đàn ông khác, điều đó làm tim tôi tan vỡ. Do đó tôi cần viết một ca khúc có thể chiến thắng trái tim cô ấy. Nó phải đam mê mãnh liệt đến mức cô ấy nghĩ rằng tôi là người đàn ông của cô ấy. Bản ballad này đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời Dan Hill, biến ông trở thành một ngôi sao quốc tế. Cả thế giới chào đón tài năng của Dan Hill. Ông trở thành nhạc sĩ sáng tác và nhà sản xuất cho nhiều ca sĩ khác. Năm 1996, Hill đã nhận được giải Grammy cho vai trò đồng sản xuất album pop xuất sắc nhất Falling Into You của diva người Canada Celine Dion. Sau ca khúc này, Hill cũng có một ca khúc gây tiếng vang Can't We Try, Sao Chúng Ta Không Thử, nhưng nhạt nhòa trước một bản hit giàu cảm xúc và tôn thờ tình yêu đã đi vào lòng người. Bản hit cuộc đời không phải là một dấu chấm hết mà nó mở ra một chương mới với một cuộc đời nghệ sĩ như Dan Hill. Sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. So với các bản hit khác của các nghệ sĩ khác, số phận của bản hit Bittersweet Symphony của nhóm rock Anh quốc The Verve khá chuyên chuyên. The Verve thành lập từ năm 1990 với 4 thành viên chính. Ca sĩ hát chính là Richard Ashcroft, guitar, Nick McCabe, guitar bass, Simon Jones và tay trống Peter Salisbury. Đến năm 1997, họ tạo được một đột phá lớn với thành công thương mại của album Urban Hymn, Thánh ca đô thị. Đáng chú ý là ca khúc Bittersweet Symphony, bản giao hưởng cay đắng đã leo lên hạng 2 ở bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc. Video clip cũng gây ấn tượng mạnh với hình ảnh Ashcroft đi bộ trên phố, không ngại va quệt với tất cả người đi đường. Đây là một bản hit xuất sắc, chủ yếu phần nhạc nền rất đẹp dựa trên một bản phối khí The Last Time của The Andrew Oldham Orchestra. Tuy nhiên, thành công của The Verve kéo theo một trận chiến pháp lý với nhóm Rolling Stone kéo dài tận 22 năm mới chấm dứt. Lúc đầu, Rolling Stone đồng ý cấp phép cho The Verve sử dụng một đoạn 5 khuôn nhạc với khoản ăn chia 50-50% thù lao xuất bản. Nhưng khi bản nhạc đề cử giải Grammy thì tình huống xoay chuyển 180 độ. Người quản lý của nhóm Rolling Stone, Alan Klein, đã đòi thù lao lên mức 100%. Sau đó, tên tuổi của The Verve chìm xuống sau vụ kiện, nhưng dư âm của Bittersweet Symphony vẫn vang vọng theo thời gian. Đó là vẫn là một bản hit số 1 và duy nhất của nhóm The Verve trong mắt người hâm mộ. Ngoài 4 tác phẩm xuất sắc kể trên, còn rất nhiều ví dụ sinh động khác về các bản hit để đời như nhóm The Banger với bản hit Internal Flame, nhóm A-ha với ca khúc vui nhộn Take On Me. Một giây phút huy hoàng có thể cứu vãn cả một sự nghiệp nghệ thuật ngắn ngủi của các ban nhóm nghệ sĩ vì họ đã bừng sáng và thăng hoa trong sự hoan hỉ của công chúng. Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame?
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhân lễ phục sinh, Đức Giáo Hoàng lên án xung đột vũ trang trong bối cảnh dịch bệnh, kêu gọi tăng cường chia sẻ vaccine COVID-19 với các nước khó khăn nhất. Pháp huy động quân đội tham gia chiến dịch tiêm chủng chống dịch COVID-19. Philippines tố cáo Trung Quốc có kế hoạch chiếm thêm nhiều thực thể tại Biển Đông. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, một tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự tuần này, Thanh Phương sẽ nói về liệu Việt Nam có thể cưỡng lại chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc hay không. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.